Chúng sinh với ta đồng nhất thể thì có ai làm việc ác đối với ai đâu. Bồ Tát quan sát theo chân lý như vậy, không nên tùy theo vọng kiến của mình. Khi suy tư như vậy, tự nhiên nhận việc xấu về mình và nhường việc tốt cho người. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là hai cái trường hợp này là hai trường hợp chúng ta dùng ở trên là dùng vấn đề gọi là từ bi để mà nhẫn nại lời chê bai. Vấn đề sau là dùng trí huệ để mà nhẫn nại cái việc chê bai. Cái khi mình nhẫn nhục thì phải nhẫn bằng hai cách như vậy. Một là vì thương người ta mà nhẫn nhục, hai là vì trí huệ mà nhẫn nhục. Thì như vậy nó mới gọi là tròn đủ cái hạnh của vị Bồ Tát. Chúng ta thường được nhắc nhở rằng là đã theo Bồ Tát Đạo, đã đi theo Đạo Phật Đại Thừa thì luôn luôn phải dùng trí huệ để quan sát. Và có cái căn bản là phải phát Bồ Đề Tâm, tức là từ bi độ sinh. Hai cái đó phải cùng song hành. Thiếu một cái là chúng ta bị lệch lạc ngay. Nếu mà chúng ta chỉ biết thương chúng sinh như người mẹ thương con, mà không thấy rõ cái lý bình đẳng giữa mình và chúng sinh nữa, thì cái này nó chỉ thiên về tình cảm. Và từ đó chúng ta sẽ đọa lạc vào cõi trời, chứ không thể nào mà theo được Phật Pháp hết. Và nếu chúng ta chỉ dùng lý không thôi á, thì chúng ta chỉ thấy rằng là lợi ích cho chính mình. Tức là người ta có chửi mình đến mấy nữa thì mình cũng thấy là những cái lời chửi nó cũng là hư không. Và do đó mình nhẫn được, thì cái nhẫn nó chỉ lợi được cho cái an lạc của mình thôi, chứ nó không có độ sinh được. Bởi vì mình thiếu cái từ bi nữa. Thành ra mình phải nhẫn hai mặt, nhẫn cả mặt từ bi và nhẫn cả mặt trí huệ. Thì trí huệ cũng phải giúp cho mình nhẫn, mà từ bi cũng giúp cho mình nhẫn. Thì có như thế thì mình mới hoàn tất được cái vấn đề giác ngộ và độ sinh. Lại nữa, trong lúc Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm, chính đã quyết định phải làm thế nào khiến chúng sinh xa lìa tất cả tội ác. Hiện tại chúng sinh đối với mình làm những việc tội ác không phải lỗi của chúng sinh, mà chính mình không tròn trách nhiệm, cho nên phải nhận lỗi về mình, tự trách lấy mình và nhận tội lỗi ấy chính thuộc về mình, đâu nên đổ tội cho chúng sinh. Đây là một vấn đề thật là tế nhị và rất là hay, một cái phương tiện rất là tốt đẹp để cho chúng ta suy nghĩ và thực hiện cái tâm Bồ Đề của mình. Khi một Phật tử của Đại Thừa thì mình phải nghĩ rằng là mình có cái nhiệm vụ phải làm cho chúng sinh tốt đẹp, chứ mình không có cái nhiệm vụ để phán là kẻ này xấu, kẻ kia tốt. Không có cái nhiệm vụ để trừng phạt kẻ này và ca ngợi kẻ kia. Mình phải làm cho tất cả tốt đẹp. Thì chúng ta đã biết rằng là nói như thế không có nghĩa là khăng khăng là đúng là như thế, tức là mình không có biết ai tốt ai xấu hết, mình cứ phải có nhiệm vụ thương mọi người và làm cho mọi người tốt đẹp, không phải như vậy. Bởi vì chúng sinh cần phải nhiều cách thức ghê lắm thì mới làm lợi ích cho chúng sinh được. Thế nên có nhiều khi Bồ Tát cần phải phân biệt rõ trắng đen thị phi, cần phải thưởng thiện phạt ác, cần phải trừng phạt người này để mà thưởng người kia, để khuyến khích cho người ta vươn lên và để làm lợi ích cho cả hai. Nhưng mà phải đúng là lợi ích cho cả hai hãng làm điều đó, chứ không phải là đặt ra cái điều phạt ác như thế mà để rồi làm cho người ta đau khổ suốt đời, mà đặt ra cái điều thường thiện để rồi làm cho người kia bản ngã cứ hừng hực vươn lên, thì đó là mình làm ác, làm bất lợi cho cả hai người. Thành ra Bồ Tát sẽ làm đủ tất cả mọi chuyện có ở thế gian này, nhưng mà cái tinh thần của Đại Thừa Bồ Tát khác hẳn, là chỉ làm khi nào cái điều đó nó mang lại ích lợi cho chúng sinh mà thôi. Thế thì đó là chúng ta phải thấy là ở đây vấn đề nói rằng là mình phải nhận cái lỗi về mình. Thành ra mình nói là trách mình là đúng, không có điều gì sai hết, tại mình chưa tròn bổn phận. Mình thấy chúng sinh nó ác độc hả? Mình thấy chúng sinh nó tham lam hả? Mình thấy chúng sinh nó nhiều chuyện hả? Thì mình nghĩ ngay là ở đời ai làm cho cái gì đó hết cái căn bệnh đó, cái vị đó ác độc, cái vị đó có lợi không, vị đó có hại, vị đó sẽ bị đọa địa ngục, mà ai là cái người sẽ cứu vị đó? Mình là một Phật tử Đại Thừa, mình gọi mình là Phật tử là con Phật. Phật bây giờ đã nhập Niết Bàn rồi, còn lại ai? Còn lại con Phật đi. Con Phật phải có cái trách nhiệm cứu độ người đó, mà mình đã không cứu độ đó, mình nhìn trước mắt mình thấy rằng người đó sẽ đi xuống con đường địa ngục, còn mình không làm gì hơn được, thì mình phải trách cái bất lực của mình chứ. Mình chắc lấy cái bức lực của mình, thành ra mình bị người ta phỉ báng, mình bị người ta hủy nhục, đúng, mình nhận hết. Bây giờ ai có đến hủy nhục với mình định mà chứ cái anh này vô lý quá, cái thằng này sao tự nhiên nó lại đi nó chửi mình. Nhưng mà mình nghĩ ngay là bởi vì mình chưa tròn cái trách nhiệm, Thành ra cái thằng này nó mới có cái tính tình vô lý mà hung bạo như vậy, tự nhiên đi chửi mình như thế. Thế thì mình cứ nhận lấy cái lỗi lầm của mình đi. Đó là một cái cách thức rất hay để vị Bồ Tát suy tư. Và con suy tư như vậy mới gọi là chánh tư duy. Bởi vì tất cả những cái suy tư của vị Bồ Tát, nó kể cả về từ bi trí huệ lẫn bồ đề tâm đó, nếu mà suy tư đúng thì tự nhiên tâm mình nhẫn được. Nếu suy tư mà không đúng, không là chánh tư duy, là tà tư duy, thì tâm mình sẽ không nhẫn được. Nhưng dĩ nhiên chúng ta cũng phải biết ngay rằng là khi Bồ Tát nghĩ như vậy rồi thì Bồ Tát bảo là bởi vì mình không tròn trách nhiệm, thành ra kẻ này nó mới nổi những cái tính hung, tính ác như vậy. Thế bây giờ mình phải trách nhiệm, tức là mình phải gánh cái trách nhiệm đó. Thì trước hết là mình phải nhiếp kẻ đó, tức là mình phải dùng nhẫn, phải ôm dùng ôn hòa, phải dùng từ bi, phải nhiếp phục, làm cho kẻ đó nó cảm phục cái đức hạnh cảm mến của mình. Nhưng mà trong tất cả những cái phương tiện đó, nó cũng có rất nhiều cách. Nghĩa là cũng có thể mình thấy rằng là cái anh chàng này á, nhiều khi phải dùng sức mạnh, tức là phải dùng cái gì gọi là vũ lực thì anh ta mới chịu nhẫn. Thì lúc đó mình phải dùng vũ lực. Nhưng nếu mình dùng vũ lực đến một cái cường độ mình thấy là có thể làm cho cái anh này bất lợi rồi, thì mình phải ngưng lại. Và lúc đó mình lại thấy là phải dùng nhu thì anh này mới có lợi, thì mình sẽ dùng nhu. Tức là luôn luôn quán xét tâm tính của chúng sinh như thế nào có lợi mà áp dụng, chứ không phải cứ nhất mực là phải như thế nào, không phải cứ nhẫn là cứ thế nhẫn, và kẻ đó nó chửi lên đầu lên cổ lên gì của mình làm sao mình cũng nhẫn. Không phải như vậy là nhẫn. Tại vì cái mục tiêu của nhẫn của mình chỉ để nhiếp kẻ đó. Và cái mà mình chịu nhẫn là mình chịu lỗi về mình ấy, tất cả cái trách nhiệm về mình ấy, không có độ sinh được ấy, là để rồi ấy, mình khởi lên cái tâm phải tìm phương tiện để độ sinh. Chứ không phải là à tôi nhận lỗi rồi thì tôi cứ ngồi đó cho người ta chửi. Nó không phải như vậy. Nhưng mà chính mình phải tìm phương tiện độ sinh. Thì lúc đó mình sẽ thấy ngay là phương tiện độ sinh không có cái gì khác hơn là từ bi và trí huệ, và tất cả những cái pháp môn của Đức Phật. Tất cả những lời dạy của Đức Phật, những đức hạnh của Bồ Tát mình phải làm. Thì trong đó có nó rất uyển chuyển, khi cứng khi mạnh, khi mình cũng phải thuận theo thế gian, khi mình cũng phải hoàn toàn hỷ xả hết, mà khi mình cũng phải rất chấp từng ly từng tí một. Nhưng mà tất cả những cái đó nó đều không phải là cái gì cứng nhắc, và là một cái tính chất nghĩa là trước sau như một của mình, mà nó chỉ tùy theo sự lợi ích cho chúng sinh. Mà khi áp dụng cái này, và hễ mà nó hơi không còn ích lợi nữa thì phải áp dụng sang cái khác, bỏ ngay cái đó, không có một cái luyến tiếc của cái pháp môn nào, không có luyến tiếc của cái điều gì hết. Thì đó mới là đúng là cái tinh thần của Bồ Tát đạo để mà ích lợi cho chúng sinh là vậy. Đại Đức Bồ Tát trong khi phát Bồ Đề Tâm chính là đã quyết định phải vì chúng sinh để tu tập các thiện căn. Do đó hiện tại mình được tu tập lục độ vạn hạnh hoàn toàn do cơ hội chúng sinh cung cấp cho mình. Nếu không có chúng sinh thì mình làm sao tu tập thành tựu được những thiện căn như vậy? Thế thì bao nhiêu thiện căn kia đều thuộc về chúng sinh, tại sao mình lại dành về phần mình? Suy tư như thế rồi tự nhiên nhận việc xấu về mình và nhường việc tốt cho người. Đệ tử của Đức Khổng Tử là thầy Tử Cống, hàng ngày ưa so sánh chỗ sở trường và sở đoản của mọi người. Của hôm Đức Khổng Tử dạy rằng ông thật là điên đảo, dám đi luận nghị chuyện người tự cho mình là người tốt. Nhưng đối với mình chỉ nghĩ lo cho mình, không có công phu rảnh rỗi đâu để bàn luận chuyện người. Rồi lại dạy rằng người trên thế gian này chỉ có một lời nói mà có thể tu thân hạnh. Một lời nói ấy là gì? Chính là một chữ thứ. Chữ thứ là gì? Là đối với tất cả mọi việc mà nếu mà mình không muốn thì mình đừng có đem mà làm cho người khác. Cũng thế, nếu bạn không muốn người khác vì bán bạn thì bạn không nên đi vì bán người. Như trên đã nói, Bồ Tát đúng lý phải thay thế cho tất cả chúng sinh để lãnh thọ sự hủy nhục. Nếu không thật thành như thế, trái lại tự phô trương tài đức của mình mà dìm che điều hay tốt của người, làm cho người bị khinh chê đến nỗi bị hủy nhục một cách không duyên cớ, tự thẳng thắn mà nói Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Tại sao thế? Phải biết đặc biệt là một vị Bồ Tát với công đức của tự mình phải giữ gìn giấu kín, không được đem ra tuyên dương cho người nghe. Với thiện hạnh của người khác phải cực lực phô dương, không được che giấu mới là hợp với đạo lý. Hiện tại tự phô dương tài đức của mình thì còn đâu là tư cách của một vị Bồ Tát. Phô trương tài đức của mình đã không xứng với tư cách của một vị Bồ Tát, huống chi lại đi thêm một bước nữa là dìm che việc hay tốt của người, thì tội lỗi của bạn đương nhiên lại càng gia tăng. Cho nên đứng về lập trường của Bồ Tát thì tội phạm ấy đương nhiên thuộc về Ba La Di tội rất nặng. Kinh Bồ Tát Thiện Giới nói như vậy: Bồ Tát lúc được người tán thán là đã chứng đắc bậc thập trụ hoặc A-la-hán, yên lặng nhận lời thì đắc tội. Thật sự vấn đề này rất quan trọng. Dù cho chúng ta có thọ Bồ Tát giới rồi, và dù cho khi mà chúng ta thực hành những Bồ Tát giới đó, cái người Phật tử đại thừa cũng tuyệt đối không bao giờ mở miệng nói với người khác là tôi đang thực hành Bồ Tát hạnh đây, tôi đang thực hành Bồ Tát giới đây. Không bao giờ như vậy hết. Cứ tự ở trong tâm mình nhận xét mà làm, mà hành động ích lợi cho người. Không bao giờ mà nói ra là mình đang làm cái điều đó để cho người ta lưu ý, để rồi nó sẽ chuyển thành một cái nhân xấu, tức là người ta sẽ ca ngợi mình, hoặc là mình muốn đưa mình lên, tự nhiên những cái tính tình đó, nó cứ phát triển như vậy. Thì theo lời kinh dạy trên, nhận lời tán thán của người còn không nên, huống chi là mình tự khen ngợi mình đi chê bai người. Chúng ta phải biết rằng cái bản hoài của Bồ Tát đó, tức là che giấu điều tội ác cho người ta mà phô trương công đức của lành của người ta lên, đó mới là bản hoài của Bồ Tát. Bất cứ ở tại trường hợp nào đều phải thực hành như vậy. Đây trái lại mình lại làm ngược lại hết, tức là mình lại chỉ khen ngợi mình, chê bai người ta, mong cầu lợi ích cho mình, tổn hại cho người, thì còn đâu là bi tâm của Bồ Tát. Cho nên cổ đức có dạy, lửa ác nghiệp tự khen tặng mình, chê bai người, phá hoại thiện căn đại thừa tánh giới. Tức là ví như là cái giới này như là một cái ác nghiệp như lửa, nó sẽ thiêu đốt hết tất cả những cái thiện căn của đại thừa. Hủy báng người thông thường tội ác đã rất nặng, hủy báng một vị pháp sư hoằng dương Phật pháp tội này lại càng nặng hơn. Nên trong kinh Thập Luận có nói, hủy báng một vị pháp sư truyền pháp lợi sinh, làm cho nơi ấy Phật pháp cũng được lưu hành, tội ấy hết sức trọng đại. Thì cái vấn đề hủy báng pháp sư này nó gần như là nói lỗi tứ chúng. Tức là pháp sư là thuộc trong tứ chúng, mà hủy báng tức là mình nói cái lỗi lầm ra. Nhưng mà cái tính chất nói lỗi kia là cái vị đó có lỗi thật, có lỗi thật mà mình đi mình nói ra. Còn hủy báng này nhiều khi nó có cái tính chất là mình, nghĩa là cái lỗi không đáng mà mình nói quá, để cốt để mà làm nhục, để mong cầu lợi dưỡng cho mình. Cái vấn đề nó là như vậy. Tức là nhiều khi cái chuyện nó không, hoặc là cái chuyện chẳng ai để ý, hoặc là nó không có tai hại gì, nhưng mà mói móc ra, mói móc ra rồi mình hủy nhục. Hủy báng vị pháp sư hoàng truyền Phật pháp là chính là vị hộ trì chính pháp của Như Lai, đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh. Nếu hủy báng vị pháp sư ấy khiến Phật pháp bị trệ ngại, không được lưu thông, chúng sinh không đương vào đâu được cứu độ, tội ấy đâu có thể nào nói là nhỏ. Ở đây có người hỏi, bịa đặt việc phải quấy đè bẹp những người khác là không được. Còn chư Phật Bồ Tát vì hóa độ chúng sinh mà thị hiện trong nhân gian, vì muốn dẫn dắt chúng sinh từ con đường tà mà đi lên con đường chính đại quang minh của Phật pháp, hoặc vì bài xích nhị thừa từ nơi không trở về pháp nhất thừa rốt ráo, thì có phạm tội tự khen mình chê người hay không? Thì xin đáp là không. Việc ấy nếu luận nói cũng dường như có ý khen chê, nhưng sự thật hoàn toàn là do tâm đại từ bi mà nên, thể hiện tâm thương xót chúng sinh mà hoằng truyền Phật pháp, và do đại nguyện nêu cao pháp trường thúc đẩy. Vì thế cũng được dùng ngã kiến của phàm phu thông thường hơn thua nhân ngã mà luận bàn. Trong Phật pháp nhận rõ nhất định không được khen chê, ấy là nói về sự phân biệt nhân ngã, tranh hơn thua với người. Vì nếu có tâm ấy thì lúc nào cũng chỉ biết làm lợi ích cho mình, không kể đến sự tổn hại của người. Thì chúng ta phải hiểu rõ vấn đề gọi là chê một cái pháp xấu để khen một người cái pháp tốt nhằm lợi ích cho chúng sinh, điều đó không phải thuộc vào cái giới này, và điều đó lại là một điều càng nên làm nữa. Thì vị Bồ Tát mà khi, dĩ nhiên là cái vị Bồ Tát nó phải ý thức rõ là cái xấu, cái hại kia ở chỗ nào, và cái tốt, cái hay ở chỗ nào, chứ không phải là không có ý thức rõ mà mình cứ đi mình chê bừa và khen bừa được. Thành ra vấn đề này là vấn đề một vị Bồ Tát ra đời, như Đức Phật chính khi mà Ngài mới sinh ra đời cũng nói là một câu là duy ngã độc tôn, tức là chỉ có Ngài là độc tôn, chứng tỏ là tất cả các khuynh hướng của ngoại đạo khác đều không thể nào là đáng tôn kính hết. Điều này xuất phát từ cái tâm từ bi của Ngài, không phải thể nói là do cái tính gọi là tự tán hủy tha được. Bởi vì Đức Phật phải nói ra cái sự thật đó để nhiếp phục chúng sinh. Cái lý do là chính vì chúng sinh hết, mà Đức Phật có một thái độ gì cũng do chúng sinh hết. Chúng sinh quen cái tính thần tượng, chúng sinh quen cái tính tôn thờ. Chúng sinh, nhất là cái thời Ấn Độ đó, họ tôn thờ tôn giáo đến cái mức cực đoan cùng cực. Thế thì Đức Phật phải thể theo cái tính đó mà dứt khoát nói rằng ta là trên hết. Và Đức Phật phải chứng tỏ tất cả cái sự trên hết đó của Ngài, chứ Ngài không chỉ nói miệng không thôi. Và Đức Phật đã chứng tỏ rõ một điều nữa là dù trên hết như thế, nhưng mà cái sự trên hết đó nó chẳng có thể nào mà bảo là biến Đức Phật thành một vị thần thánh để cho người ta sùng phụng tôn thờ để mà hưởng cái lợi cung kính lợi dưỡng đó. Đức Phật nói ta là trên hết như thế để cho người ta tin tưởng, người ta tôn kính đi chăng nữa, nhưng mà tôn kính này là để nghe lời, và nghe chính những cái lời Đức Phật dạy là khai mở trí huệ cho người ta, chứ không phải là ngồi đó là một vị thần thánh để người ta thờ. Thực sự là như vậy. Thành ra cái ý nghĩa thờ phụng, cái ý nghĩa tôn kính, cái ý nghĩa nghe lời nó đều có đủ ở trong đạo Phật, nó đều phải phát triển ở người Phật tử hết. Nhưng mà thay vì rằng là chỉ để mà tôn thờ rồi lấy cái vấn đề gọi là lợi dưỡng là chính á, nên mình thờ cái vị thần đó mình sẽ được cái lợi dưỡng như thế, hoặc là cái ông thần cũng nghĩ là mình ban cho những người cái phước thì mình sẽ được lại cái lợi dưỡng như vậy, thì cái chuyện đó nó không có ở trong đạo Phật. Thành ra đạo Phật không xây dựng Phật giáo, tức là Đức Phật không có xây dựng Phật đạo Phật á,